Tô Hoài. Nhà văn Tô Hoài, tên thật là Nguyễn Sen, ông sinh ngày 27 tháng 9 năm 1920, nguyên quán ở thôn Cát Động, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Sinh quán phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ngay từ khi hội vừa thành lập năm 1957. Nhà văn Tô Hoài sáng tác từ rất sớm. Tác phẩm đầu tay Dế Mèn Phiêu Lưu Ký vừa ra đời năm 1940 đã lập tức nổi tiếng. Từ năm 1945 đến năm 1952, ông làm báo cứu quốc của Tổng bộ Việt Minh, công tác tại Hội Văn nghệ Việt Nam. Sau khi Hội Nhà văn Việt Nam được thành lập, ông chuyên làm công tác của hội, giữ nhiều cương vị quan trọng như Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam. Ông cũng từng làm Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội. Tác phẩm chính đã xuất bản, ông là tác giả của hơn 150 tác phẩm viết cho người lớn và trẻ em. Những tác phẩm viết cho người lớn tiêu biểu như Quê Người, Răng Thề, truyện năm 1943, Xóm Giếng, Nhà Nghèo, Nước Lên, Cỏ Dại, hồi ký năm 1944, Núi Cứu Quốc, truyện ngắn năm 1948, Lão Đồng Chí, tiểu thuyết, Tuổi Trẻ Hoàng Văn Thụ, tiểu thuyết, Xuống Làng, truyện ngắn, Tàu Lường, truyện ngắn, Khác Trước, truyện ngắn, truyện Tây Bắc, truyện năm 1953, Vỡ Tỉnh, truyện ngắn năm 1962, Người Ven Thành, truyện ngắn năm 1972, Thành Phố Lenin, bút ký năm 1961, Vợ Chồng A Phủ, kịch bản phim năm 1960, Miền Tây, tiểu thuyết năm 1967, Mười Năm, tiểu thuyết năm 1957, Họ Giàng ở Phìn Sa, tiểu thuyết, Người Một Mình, tập truyện ngắn năm 1998, Chiều Chiều, hồi ký năm 1999, Cát Bụi Chân Ai, hồi ký năm 2000, Ba Người Khác, tiểu thuyết năm 2006, sáng tác cho thiếu nhi, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, Kim Đồng, Con Mèo Lười, Đàn Chim Gáy, Đảo Hoang, Chuyện Ông Giống, Tính Ác, Vừ A Dính, Hợp Tác Xã Chúng Em, Nhà Chữ, Chuyện Nỏ Thần, Chim Chích Lạc Rừng, tuyển tập truyện viết cho thiếu nhi của Tô Hoài. Giải thưởng văn học. Nhà văn Tô Hoài đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý do sự cống hiến to lớn của ông cho nền văn học nước nhà. Giải nhất tiểu thuyết Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1956 với truyện Tây Bắc. Giải A Hội Văn nghệ Hà Nội năm 1967 với tiểu thuyết Quê Nhà. Giải thưởng Hội Nhà văn Á Phi năm 1970 với tiểu thuyết Miền Tây. Giải thưởng Thăng Long, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội năm 1980 với tập hồi ký Chuyện Cũ Hà Nội. Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996, huân chương độc lập hạng nhất và nhiều huân chương huy chương cao quý khác. Nhà văn Tô Hoài là một cây đại thụ trong văn học hiện đại Việt Nam. Với lượng tác phẩm đồ sộ của ông với nhiều cuốn tiểu thuyết, tập truyện ngắn và hồi ký có giá trị là kết quả của cả một đời miệt mài say mê sáng tạo. Hiếm có nhà văn nào làm việc hết mình, cống hiến cho đời nhiều tác phẩm nổi tiếng như ông. Riêng trong lĩnh vực sáng tác cho thiếu nhi, ông là một cánh chim đầu đàn, có nhiều tác phẩm hay, đặc biệt là Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, tác phẩm đầu tay rất nổi tiếng của ông, một tác phẩm để đời, chắc chắn sẽ có sức sống bền lâu trong lòng của nhiều thế hệ bạn đọc, cả người lớn và trẻ em. Đàn Chim Gáy. Ông bảo tôi, cháu ạ, cháu để ý mà xem. Tháng 5, chim gáy đi ăn đôi, tháng 10, chim gáy về theo đàn. Con chim gáy hiền lành, béo nục, đôi mắt nâu trầm ngâm ngơ ngác nhìn xa, cái bụng mịn mượt, cổ hoàng chiếc tạp dề công nhân đầy hạt cường lấp lánh biên biết. Chàng chim gáy nào, giọng gáy càng trong, càng dài, thì mỗi mùa càng được vinh dự đeo thêm vòng cườm đẹp quanh cổ. Khi ngoài đồng đã đông người gặt, thì chim gáy về, bay vần quanh trên các ngọn tre, rồi từng đàn sà xuống những thứ lộn vừa gặt quang. Con mái xuống trước, cái đuôi lái lượn xòe như múa. Con đực còn nán lại trong bờ tre, cất tiếng gáy thêm một thôi dài. Xong rồi anh chàng mới thủng thỉnh bước ra, ưỡn cái ngực đầy cườm biếc, lượn nhẹ theo. Chim gáy nhặt thóc rụng, chim gáy tha thẩn cặm cụi sau người đi mót lúa. Tôi rất thích chim gáy, con chim gáy phúc hậu và chăm chỉ, con chim gáy mơ màng, con chim no ấm của mùa gặt hái tháng 10. Rồi tháng 10 qua, không trông thấy chim gáy nữa. Sớm sớm chỉ nghe tiếng đối đáp cúc cu cu, dịu dàng, từ vườn xa vọng lại. Tiếng cúc cu dục bác thợ cày, tiếng cúc cu nhắc chú học trò đi học đúng giờ. Một sáng kia, tôi trông ra, bỗng thấy con nông gian đầy ắp nước qua đầu làng. Đấy là nước trạm bơm tháo về cho các cánh đồng sắp sửa làm mùa. Lại có hàng đàn chim gáy cắn đuôi nhau lượn vòng soi gương trên dòng nước sáng. Tôi về hỏi ông tôi, bây giờ đến tháng 10 chứ ông nhỉ? Bây giờ là tháng 4, thế sao chim gáy đã ra ăn đàn? Ông tôi cười, cháu ơi, từ xưa đến nay cứ tháng 10 thì chim gáy theo mùa ra ăn đàn, nhưng từ khi có con nông gian đem nước về, đồng ta cày cấy được nhiều vụ thì con chim cũng đổi tính. Nó theo đàn ra ăn quanh năm, cháu để ý mà xem. Tôi đứng nhìn đàn chim gáy, con chim béo mượt, những con chim no ấm của mùa gặt hái quanh năm. Cá đi ăn thề. Năm nào cũng cứ đến cử tháng 3 cuối xuân thì thường có mưa mới. Bấy giờ là cuối tháng 3, một hôm có một làn gió đông âm ấm bay về. Những con chim bé bỏng, con chim sâu, chim chích, con bạc má, con choi choi, cả mùa rét vừa rồi biến đi đâu, bây giờ lại thấy từng bọn thảnh thơi sởn sơ theo gió bay ra. Rồi biết bao nhiêu những giọt mưa to thô lố, như có chân từ đằng xa lợp bợp chạy lại, mỗi lúc một nhanh. Thế là trong làng ngoài đồng đã rào rào mù trắng nước. Cứ khi mưa mới về thì có từng đàn cá đi chơi. Người ta bảo mưa mới xuống là hội, là Tết của họ nhà cá. Ngày xưa các cụ gọi thế là cá đi ăn thề, hoặc còn gọi là cá vượt vũ môn. Các cụ đã khéo tưởng tượng những chị cá giết bảnh bao, những anh cá chép vây đỏ, vây trắng rất công tử, đường đánh sóng bơi đi ăn thề, đi vượt vũ môn trong cơn mưa mới đầu mùa. Sự thật thì các cô cậu cá trắng mỹ miều nhưng rất yếu ớt như giết, chép, ngảo, mương, mè. Chỉ biết quanh quẩn ao nọ hồ kia chứ chẳng đủ can đảm và sức khỏe để dong ruổi đi chơi xuân đường xa đâu. Chỉ có cá rô đi nhiều. Những bác rô già, rô cụ lực lưỡng, đầu đuôi đen sì lẫn với màu bùn. Những cậu rô đực cường tráng, mình dài mốc thết. Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, bây giờ chui ra khoan khoái, đớp bóng nước mưa mới ấm áp, rồi dựng vây lưng lên như ta trương cờ. Tăng tả đánh ngạch rạch ngược qua mặt bùn khô khô, nhanh như cóc nhảy. Hàng đàn cá rô nô nức lội ngược trong mưa, nghe rào rào như đàn chim vỗ cánh trên mặt nước, vượt qua cả đường cái, cả gò đống, cả gốc cây. Có đám rô ron, những con cá hạt bưởi mẹ vừa mới nở trong mùa này, đường lau chau bơi. Đàn cá nhỏ lượn trên dòng nước ấm, đục lầm đất cát. Hai bên bờ những bụi cây chúc chích, cây sam, cây mã đề xanh ngắt, vừa bị nước mưa mới kéo chìm xuống gốc. Đàn cá bơi len lỏi qua đấy, vui như người ta chen giữa đường xuân bóng cây, cứ nhẹ nhàng đi mãi, tha hồ ra xa. Đàn rô ron phẫn phơ hăng hái, mặt sức ngược lên. Nước mưa mới ấm lắm, đi đi, ta đi chơi đi. Bỗng đám cá rô ron nọ trông thấy lượn qua đầu ngọn sóng một đàn cá ngảo. Những con cá ngảo trắng ngán, chàng nào cũng cồng kềnh dài như cái thuyền, mép rộng loe ra như đeo cái loa thông tin, cứ vừa bơi vừa chuyện bô bô, chẳng cần biết ai xung quanh. Rô ron xôn xao, cá ngảo mặc áo dài trắng mỏng tanh, không có ngạch đinh ba mà dám ngược chơi xa như chúng mình à. Xưa nay có cá ngảo rạch nước mưa mới bao giờ? Một anh tỏ vẻ hiểu biết hơn. Cá ngảo không ở ao như chúng ta, nhà ngảo ngoài sông cơ mà. Thế là đàn rô ron nhao nhao lượn đến thắc mắc. Các bác ở đâu đến? Chúng tớ từ sông Hồng lên đây. Vòng tròn quanh mắt những cậu cá rô ron càng tròn xoe, tỏ vẻ lạ. Tận ngoài sông Hồng à? Chứ sao? Các bác vượt được đê sông Hồng à? Chứ sao? Bọn rô ron hết thắc mắc lại đâm ra vặt nhau. Vượt đê, cao thế mà vượt được à? Xưa nay có cá sông theo mưa mới vào cánh đồng bao giờ? Đến cá trắm, cá chép to thế mà cũng chẳng vượt đê nổi nữa là. Thế là cả lũ rô ron lại lượn xô đến và cùng nói, các bác này nói phét. Cá ngảo chỉ đụng đỉnh trả lời, không tin thì đi theo chúng tớ mà xem. Đàn rô ron bèn bơi theo. Sớm kia, cả hai đàn cá bơi tới một khoảng nước lớn. Họ đường tung tăng thì chợt đụng đầu vào vách xi măng lạnh ngắt. Trông lên đầu tường, thấy một tòa nhà đồ sộ đứng dầm chân trong nước. Cả một bức tường lồng lộn ánh xuống rập rờn vàng ché lòng sông. Cá ngảo ngẩn nhìn tòa nhà nói, chúng tớ vượt qua chỗ tường này này. Rô ron ngơ ngẩn hỏi, bên kia là sông Hồng đấy ư? Ừ, bên kia là sông Hồng. Mà các bác nhảy sang được? Chứ sao? Chỗ ấy có những xoáy nước tròn tự nhiên cứ đùng đùng sủi sủi từ dưới sâu. Không gió mà sóng ngầm ở đâu cồn lên, đầy nghiêng cả hai bọn cá. Và ô kìa, giữa những khối nước đùng, lại thấy lũ lượt lên theo toàn các họ hàng nhà cá trắng vốn quê ngoài sông Hồng, những chàng cá ngảo, cá mương, cả cậu bóng, cậu thần bơn, mảnh khảnh cũng lắc chắc luồn theo. Các cậu công tử cá trắng vừa ngoi lên, hủng hoảng quay đầu quay đuôi, bỡ ngỡ ngơ ngác một chút, rồi thốt nhiên thấy sung sướng quá, thảnh thơi quá, nước mưa mới ấm áp quá. Tức thì các cậu ngoắt đuôi bơi miết hòa luôn vào dòng cá, đàn đông vui đương nhẫn nhơ. Bọn ngảo kêu to, đấy đấy, bọn chúng tới lên đấy, nước hút mạnh ghê lắm cơ. Những chú rô ron lét mắt nhìn quanh thì thầm, ghê thật, giỏi thật. Cứ khi có mưa mới thì lại có hàng đàn cá đi chơi. Mưa mới xuống là hội, là Tết của các họ nhà cá. Cánh đồng và trong làng trắng những nước mưa, lại thấy nô nức hàng đàn cá rô rạch trong mưa, nghe rào rào như có đàn chim vỗ cánh trên hồ ao trong lạch nước cánh đồng. Và từ năm ấy, cứ đến tháng 3 mưa mới xuống, lại có biết bao là cá sông, những cậu chép, cậu trôi, cậu mương, cậu ngảo trắng trẻo từ ngoài sông Hồng ngược nước lên chơi với cá trong đồng. Bọn rô ron nọ phục tài vượt đê của các bác cá ngảo. Nhưng có một chi tiết lý thú này thì rô ron chưa biết. Chính cái bơm điện đã hút rồi đẩy các bác cá ngảo nhảy lên. Máy điện trạm bơm đang hoài lấy nước sông Hồng vào nông gian đã đưa cả cá lên theo. Ò ó ò. Tháng trước, anh em chúng tôi mới được về quê chơi với bà. Mẹ tôi đã dặn, ở quê ra có chuyện gì lạ nhất thì kể cho mẹ nghe với. Ở quê ra, tôi nghĩ mãi, không biết kể chuyện nào, nhiều chuyện quá. Mỗi lần được về quê, chúng tôi lại đem ra tỉnh vô khối cái mới lạ, vô khối chuyện kể. Năm kia thì làng tôi có con nông gian mới, nước đầy tràn, làm cho cánh đồng làng lúc nào cũng sáng xanh. Cái chợ mới thì đỏ những mái ngói, bãi dâu thì biên biết khắp chân đê. Nhà nào ngõ nào cũng có dàn hoa lý, có cây hoa hồng, nhà nào cũng sẽ rảnh trồng những hàng rào bột đao tốt um. Năm nay lại có cái mới lạ khác. Năm nay chúng tôi về đứng bờ rào nhà bà trông sang bờ đồng bên kia thì thấy có một bức tường dài màu hồng hồng. Bà tôi bảo đấy là nhà máy thuốc trừ sâu, nhà máy thuốc trừ con sâu con bọ mà to gớm nhỉ. À, thế thì tôi nhớ ra, có chuyện này kể rồi, bây giờ tôi mới bảo mẹ tôi. Cái chuyện ỏ o buồn cười nhất mẹ. Từ hôm về nhà quê, hôm nào bà cũng cho ăn cơm chiều từ lúc chưa lên đèn. Ở trong làng quen ăn cơm sớm vậy cho đỡ dầu đèn. Đến khi trời vừa tối thì chúng tôi ngồi xúm xích quanh bà. Bà ngồi gỡ những sợi tơ gốc để dẹp kén. Chúng tôi giúp bà nhặt con nhộng để sáng mai rang ăn cơm. Cơm với nhộng béo ngon lắm. Chúng tôi nghe bà kể chuyện cổ tích, bà kể chuyện ngày xưa trong làng. Nhưng chỉ một lát, hai con mắt đứa nào cũng bần thần nhíp lại. Chắc vì ở làng không có đèn sáng như ở tỉnh, cho nên buồn ngủ sớm. Bà cười, bà bảo chúng tôi giống con gà, cứ chập tối là gà buồn ngủ, rủ nhau lên chuồng cả rồi. Không biết tôi đã ngủ được bao lâu, chợt khi tôi thức giấc, thì nghe tiếng vung vút, đợp 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 rất mạnh ngay bên vách. Tôi tỉnh ngay, thì ra đấy là tại ở ngoài sân, một thằng gà trống, ngổ ngược nào, vừa mới vỗ cánh đợp 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 trong chuồng, cất tiếng gáy làm giật mình người ta. Hắn ta gáy, gáy to khủng khiếp, ò ò ò. Ngoài sân, trời mờ mờ sáng, có lẽ trời sắp sáng rồi, nhưng làm sao mà mắt tôi vẫn cay xè, nhíp lại, không muốn mở, nhưng ngủ còn mới giấc lắm, mà chưa ngủ được mấy tí. Bà tôi vẫn ngồi nhặt tơ, chú và thím tôi đương dăm bèo cho lợn và đang lát ở dưới nhà ngang. Dưới ấy vẫn le lói ánh đèn, dường như còn tối. Thế sao trời đã sắp sáng? Sắp sáng gà mới gáy, thế là thế nào? Có phải trời sắp sáng thật rồi không? Tôi ngỡ lắm. Tôi nhõm dậy hỏi bà, sáng rồi ư, hả bà? Không cháu ạ, à, chưa đến 10 giờ, chưa ai đi ngủ đâu. Thế ngoài sân sáng trăng ư, hả bà? Không phải sáng trăng đâu, cháu ạ. Thế sáng sao, hả bà? Không phải sáng sao, gà đã gáy sáng rồi cơ mà, bà ơi. Bà tôi bèn cười, chưa phải gà gáy sáng đâu. Tôi hỏi nữa, thế thì cái gì sáng cả ngoài sân lên thế kia hả bà? Đấy là cái đèn điện bên nhà máy thuốc trừ sâu sáng sang tận xóm ta đấy. Đêm nào cũng sáng thế, làm cho con gà cũng gáy nhầm. Nghe bà nói, tôi mới nhớ ra ở ngoài tỉnh, tôi đã biết có những anh gà cứ vừa chập tối đã gáy ầm lên vì cu cậu tưởng ánh đèn điện là trời sáng rồi. Làng quê tôi cách tỉnh những nửa ngày đường xe lửa, làng nằm xa giữa cánh đồng vắng, thế mà bây giờ cũng có những anh gà trống mới chập tối đã cất tiếng, cu cậu khoái quá, cứ gáy vang cả lên, ò ò ò, vui thật. Nguyễn Tùng Linh. Nhà văn Nguyễn Tùng Linh, tên khai sinh đồng thời là bút danh, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1946 tại Hàng Kênh, huyện An Hải, thành phố Hải Phòng. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tốt nghiệp trường viết văn Nguyễn Du khóa 1, nhưng Nguyễn Tùng Linh từng làm cán bộ kỹ thuật ngành xây dựng ở Hải Phòng. Có thơ đăng báo từ khi còn là người thợ làm việc ở các công trường xí nghiệp. Ngoài làm thơ, ông còn viết văn xuôi, làm báo. Hiện ông đang công tác tại Tạp chí Lao động và Công đoàn, cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tác phẩm chính đã xuất bản: Hương Biển, thơ in chung 1976; Đất Rộng Trời Xanh, thơ in chung 1979; Nơi Tất Cả Tình Yêu Của Tôi, thơ 1986; Cửa Sóng, thơ in chung 1979; Con Trai Người Thắp Đèn Cửa Sông, truyện ký 1985. Nhà thơ đã được nhận giải ba cuộc thi thơ của Tuần Báo Văn Nghệ Hội Nhà văn Việt Nam năm 1982 với bài thơ Thị Xã Của Những Người Đánh Cá. Nguyễn Tùng Linh là một nhà thơ giàu tâm huyết. Ông nhìn cuộc đời bằng đôi mắt dịu dàng với tấm lòng đôn hậu bao dung. Dưới đây xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn tiêu biểu của ông. Con Trai Người Thắp Đèn Cửa Sông. Vừa cuộn lại bát cước rối tung, thằng Đạo vừa lầm bầm: Hừ, số mình hôm nay không gặp may. Đã ba lần dây cước căng hết cỡ, nhưng cả ba lần những con cá đã thoát khỏi lưỡi câu của nó một cách tài tình. Nó thầm ghen với thằng Hoạt, thằng bạn có cái cặp nhọn, mặt đầy tàn nhang. Hoạt xách hai con cá ước chừng 5 cân, làm một bên vai nó lệch hẳn xuống. Qua chỗ Đạo, nói giọng thương hại. Về thôi, rồi mày cũng sẽ câu được những con cá còn to hơn, đừng buồn. Thằng Đạo cầu nhau. Ừ, thì về. Nắng chiều nhợt xoải trên mặt phù sa, chiếc chòi canh bỏ hoang cũ kỹ lỡ sói, phơi ra những mảng gạch xám thâm dần khi chiều xuống. Thằng Đạo bây giờ mới thấy lo. Mọi hôm vào giờ này, nó đã về tới căn nhà nhỏ bé của bố con nó. Ông Cẩn bố nó sẽ căn dặn một thôi một hồi trước khi ra đi với con đò nhỏ lỉnh kỉnh những thùng dầu. Và con chó mực lại đến mép nước sủa vang lên. Sau đó chỉ còn lại một mình nó với cái yên tĩnh của một vùng sông nước mênh mang. Đạo chia tay Hoạt ở dốc đê. Thằng Hoạt rẽ vào cái xóm nhỏ loi thoi dăm ngôi nhà của những người đánh cá. Ở những nơi vắng vẻ, lũ trẻ không ưa nghịch ngợm và dễ thân nhau. Bởi thế Hoạt gần như là bạn thân duy nhất của Đạo. Thằng Đạo không phải là người vùng này. Nó mới đến đây ở với bố nó. Bố nó, ông Cẩn, là người thắp đèn kỳ cựu ở cửa sông này. Dường như không có một con tàu nào đã từng đi qua đây mà thủy thủ không thuộc tên người cha nổi tiếng của nó. Ông Cẩn đã sống hầu hết ở các cửa sông. Công việc đơn độc của ông đã làm cho ông ngày càng trầm lặng. Ngoài 40 tuổi, ông mới làm bạn với một người đàn bà quá trôi dạt đến ngôi nhà của mình trong một cơn bão biển. Bà Cẩn sinh con muộn, qua đời vì hậu sản. Ông Cẩn phải nghỉ mất một tháng, mang con về quê, gửi người em họ nuôi hộ. Ngôi nhà hai gian lập ngói, bên mấy gốc dừa, nổi bật giữa một bãi phù sa đầy sú vẹt ấy, trở lại cái không khí vắng vẻ xưa kia. Một tháng hai kỳ, chiếc cano vỏ gỗ tróc hết sơn của Ty Hải Đăng lại bỏ neo trước căn nhà nhỏ bé ấy. Người ta chở đến cho ông gạo, nước ngọt, thực phẩm và dầu hỏa. Cứ thế những năm tháng của cuộc đời ông trôi đi trong công việc quen thuộc. Mỗi năm một lần, trên Ty lại cử người ra gác thay ông nửa tháng. Đấy là dịp ông Cẩn đi phép. Ông về quê thăm đứa con trai của ông. Thằng Đạo càng lớn càng giống ông như tạc. Nó giống ông cả cái vẻ lầm lì và cái sức vóc trời cho ấy nữa. Thằng Đạo hầu như đã lớn lên giữa những người xa lạ. Lâu lâu, một người đàn ông hơi thấp, nước da sạm nắng và gió biển, có cái nhìn lặng lẽ, sâu xoáy, lại trở về, nở với nó những nụ cười rạng rỡ, ấm áp. Tình cha con hình thành trong nó chậm chạp nhưng chắc chắn. Rồi một ngày, nó được gặp bố nó sớm hơn thường kỳ. Đấy là một hôm vô tình nó mở một trang báo. Ở đó người ta viết về bố nó. Người cha xa xôi nhìn nó từ một bức ảnh chụp thẳng. Năm ấy ông Cẩn được bầu là chiến sĩ thi đua của Ty. Trong nhiều điều khiến ông trở nên nổi tiếng, có một sáng kiến đơn giản, làm cho những ngọn đèn cửa sông tự động tắt đi vào buổi sáng. Phải nói công bằng, đó là một phát minh, dù rằng ông Cẩn tìm ra bằng kinh nghiệm. Hằng ngày ông rót dầu vào phao với một cử nhất định. Khi dầu hết thì ngọn đèn tắt. Đấy cũng là lúc mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, trải những tia nắng yếu ớt xuống mặt sông còn ngái ngủ. Chỉ có lòng say mê với công việc đến nhường nào mới phát hiện ra cái điều ngỡ hết sức đơn giản ấy. Ông Cẩn được tặng thưởng huân chương, đánh dấu ngày kỷ niệm 30 năm ông làm công việc thắp đèn ở cửa sông này. Hôm ấy, tất cả những con tàu đi qua ngôi nhà nhỏ bé của ông đều kéo còi chào. Người đàn ông từng trải trong cuộc đời ấy trào nước mắt vì sung sướng và cảm động. Thằng Đạo giữ trang báo như giữ bùa hộ mệnh. Học xong lớp 7, nó kiên quyết đến với bố nó. Nó tự nhủ, rồi nó cũng trở thành người thắp đèn cửa sông mẫu mực như bố nó. Đạo ra với ông Cẩn trên con tàu tiếp tế thường lệ của Ty. Người cha không tin ở mắt mình nữa. Bó củi tuột khỏi tay ông, rơi ngổn ngang trên nền sân gạch. Bây giờ ông đã có con ở bên, lòng ông ấm lại. Ông bước tới lắp bắp. Mày để ư con, thằng Đạo đã ư con. Thằng Đạo của bố, thằng Đạo của bố. Đạo xách cần câu về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Con mực nằm bên thềm nhà, nhát thấy bóng chủ chạy vụt ra mừng rỡ, vẫy đuôi liên hồi. Hai tai con chó cụp xuống, mắt ngước lên nhìn Đạo như có vẻ dò hỏi. Đạo ân hận lắm, khi nó không còn thấy ở ngoài bến con thuyền của bố nữa. Thế nghĩa là bố nó đã ra đi từ lâu, chắc sốt ruột đợi nó lắm. Nhưng công việc của bố thì không thể chậm trễ. Đạo bỗng thấy thương bố và tự trách mình, mà cũng tại ngày hôm nay nó không may. Những con cá khốn kiếp cứ nháy liên hồi mà không chịu cắn câu. Cáu tiếc, nó đá con mực một cái, khiến con chó sợ hãi chui vào gầm chạng nằm im. Đạo mở chiếc lồng bàn đậy mâm cơm. Vắng bố nó ăn mất ngon, nó chỉ ăn hai vật bát, không muốn ăn nữa. Đêm tháng năm, gió mát thổi lộng, vầng trăng đầu tháng cong như một cánh diều, chưa chi đã lên cao quá ngọn dừa, tỏa ánh sáng xanh dịu xuống mát cả mặt đất. Đạo ngã mình nằm trên chiếc chõng tre, mắt nó díp lại, nó ngủ thiếp đi, chân thò ra cả ngoài võng. Bỗng cùng với tiếng đạn nổ là tiếng máy bay rít qua nặng nề làm cho nó bừng tỉnh. Những luồng đạn đỏ lừ bay lên từ ngoài khơi, rồi chỉ vài phút sau, những sợi dây lửa ấy đã giăng đặc bầu trời thành phố. Rồi cũng từ phía ấy bùng lên một ngọn đuốc lửa lao nhanh về phía biển. Đạo biết đấy là chiếc máy bay thù bị trúng đạn. Đạo hét lên và liền sau đó nó biết chẳng ai nghe thấy những lời hò reo của nó. Đột nhiên mặt đất dưới chân nó rung lên chao đảo, bom nổ ngoài bãi sú. Đạo hiểu trận đánh sắp đến lúc kết thúc. Kinh nghiệm cho nó biết lúc ấy những chiếc máy bay bị thương thường vội vã trút bom bừa bãi để tháo chạy cho nhanh. Tiếng bom hướng nỗi lo âu của nó về cửa sông. Bố nó ở đấy, có thể có những chuyện không hay xảy ra. Tiếng súng thưa dần, rồi bất ngờ cái không khí quen thuộc trở lại bao trùm tất cả. Yên lặng quá, Đạo nghe thấy cả tiếng lào xào, không rõ rệt từ ngoài bãi sú vào. Thủy triều lên, tiếng nước chảy từ sông vào, những lạch cạn. Tiếng những con sóng nhỏ không ngừng vỗ oạp oạp vào cái bến xếp bằng những viên đá học đã bị biến dạng vì thời gian và vỏ hà. Sự yên tĩnh làm tăng thêm nỗi lo âu vừa nhen trong lòng nó. Nó đi đi lại lại, nóng ruột vì mãi tận bây giờ mà bố nó chưa về. Nó linh cảm có thể bố nó gặp chuyện chẳng lành. Không thể ở nhà với nỗi lo âu mỗi lúc một tăng, Đạo quyết định đi tìm bố. Nó cẩn thận khuân ra bờ sông những chiếc đèn dự trữ, những can dầu và những cuộn dây thừng. Nó chất tất cả lên con đò nhỏ buộc bên gốc dừa. Đạo nhảy xuống thuyền, con thuyền mất thăng bằng, chồng chành, nghiêng ngả. Nó ngồi lấy tư thế và chuẩn bị chèo. Có tiếng sủa yếu ớt của con mực trên bờ, Đạo huýt sáo gọi. Con mực mừng quýnh, nhún chân, nhảy lên sạp thuyền. Thằng Đạo chèo miết. Đêm mỗi lúc một thẳm lại, mặt sông phát sáng mỗi khi mái chèo vỗ xuống. Một con vạc bay vút lên từ khóm sú xa, sau trận bom, lại là lần đầu tiên chèo thuyền đi một mình trong đêm. Nó cảm thấy sợ. Nỗi sợ hãi bỗng tan đi khi nó nghĩ đến bố. Bây giờ thì nó chỉ lo mỗi một việc, tìm bố. Dãy đèn cửa sông bắt đầu xuất hiện ở chỗ ngoặt, nơi con đê biển mở rộng vòng tay kè đá chắc nịch của nó. Đạo đã một vài lần theo bố đi thắp đèn. Nó cảm thấy những ngọn đèn như con mắt thân thuộc nhìn nó. Thằng Đạo yên lòng, khấp khởi một điều gì. Bỗng nó dụi mắt nhìn về phía xa, nơi một dải đá cao tỏe đôi dòng nước, hình như có một đốm sáng vừa bùng lên rồi lại tắt ngay. Nó nhớ ra ở đây có một ngọn đèn báo cho những con tàu đi qua biết để tránh. Nó dụi mắt nhìn lại, không, không còn ngọn đèn nữa. Có thể những quả bom, những trái rocket của quân thù trút xuống bờ bãi đã làm tắt đèn. Thế còn bố nó, thằng Đạo vụt nhổm lên, cất tiếng gọi ông Cẩn. Tiếng gọi của nó bị gió xé rách, trôi dạt về phía sau. Đạo cảm thấy bố nó và những ngọn đèn kia có chung một vận mệnh. Nó đã từng nghe ông Cẩn giảng giải về tác hại không thể lường được khi những ngọn đèn ấy, vì một lý do gì đó, bị tắt. Thế là nó nảy ra ý định phải đến cho kỳ được Dòi đá kia thắp lại ngọn đèn, xong sẽ đi tìm bố. Bỗng có tiếng còi trầm đục cất lên từ phía xa. Con mực xô lên đầu mũi thuyền, hai con mắt lóng lánh vẻ mừng rỡ. Ngay cả đến nó cũng biết vui khi có tàu qua. Nó cũng hiểu rằng những tiếng còi ấy là dấu hiệu của sự sống. Tự do đá ban nãy, thằng Đạo thấy một ngọn đuốc bùng lên. Lần này thì nó không lầm. Thằng bé đập mái chèo hét lên. Bố ơi, bố! Tiếng nó gọi âm vang náo nức. Con thuyền bây giờ đã đến đầu dòi đá và nó nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ, giơ cao bó đuốc. Người đàn ông xoay người lại, gọi nó. Đạo, Đạo đấy, phải không con? Thằng Đạo rối lên trả lời bố, lưỡi nó như ríu lại. Con đây. Con mực chẳng đợi lệnh cậu chủ, nhún chân nhảy lên bờ, vội vã lao về phía trước. Mặc dù nó còn đang lúng túng tìm chỗ đặt chân, u, con tàu đã đi qua, bây giờ bố Đạo và bó đuốc đang đi về phía nó. Người cha ôm chặt lấy đứa con đã cao gần bằng mình. Đạo khẽ gỡ cánh tay của bố, nó chỉ tay về phía thuyền. Con mang dầu và đèn dự trữ ra đây. Hai cha con hì hụi thắp chiếc đèn mới, rồi xếp đá chèn lên chân đèn. Ngọn đèn tỏa sáng một vùng cửa sông yên tĩnh. Bên cạnh nơi cây đèn vừa dựng là một hố sâu lở loét vì róc két. Ông Cẩn và Đạo ngồi xuống bên cạnh ngọn đèn. Con mực nằm ngoan ngoãn dưới chân họ, vô tư nhắm mắt ngủ. Ông Cẩn kể cho con trai nghe ông đã mất con thuyền ra sao và ông đã phải vất vả thế nào mới tạo được ngọn đuốc với số dầu ít ỏi còn lại. Để tiết kiệm dầu, ông phải đứng ở chỗ ngọn đèn bị mất, chờ cho khi nào có tàu đi qua thì mới thắp đèn lên. Đúng lúc số dầu hết thì Đạo tới. Ông Cẩn kể, giọng đều đều say sưa vì cảm động. Thằng Đạo vừa nghe vừa quay nhìn cái hố sâu lở loét vì rocket. Nó nghĩ đến những trận đánh sắp tới, có khi chỉ mấy phút liền sau đó. Nó giữ khư khư lấy bàn tay phải to lớn của bố trong hai bàn tay còn mềm và mỏng của mình. Ngọn đèn dầu vẫn tỏa sáng khắp một vùng cửa sông.